Kính thưa cộng đoàn, cùng anh chị em thừa tác viên ngày hôm nay thân mến, có một bài hát có tựa đề là Đôi Mắt. Có lẽ cả đoàn giới trẻ thuộc lòng bài này. Bài Đôi Mắt này nó có một cái ca từ rất là dễ thương: Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời và để làm duyên, rồi mẹ cho em đôi mắt màu đen để thương, để nhớ, để ghen, để hờn. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy ở trong văn chương, ở trong nghệ thuật thì cảm hứng về đôi mắt hình như bao giờ cũng là đôi mắt đẹp. Trái lại, ngày hôm nay khi chúng ta đọc Thánh Kinh nói về mắt đó, thì lại nói về đôi mắt mù. Vâng, thưa anh chị em, chúng ta lại mở lại những trang đầu của sách Sáng Thế đã nói tóm tắt về mắt như thế này: Rắn đã nói với người đàn bà chẳng chết chóc gì đâu, quả Thiên Chúa biết ngày nào mà các ngươi ăn nó thì mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ nên như Thiên Chúa, biết cả tốt xấu. Và thế là bà đã ăn, và mắt của hai người đã mở ra, và chúng biết là chúng trần truồng. Đọc lại những trang đầu của sách Sáng Thế như thế, thưa anh chị em, chúng ta thấy lời hứa của con rắn đã hiệu nghiệm, mắt của hai người đã mở ra, nhưng không phải mở ra để nhìn thấy vẻ đẹp, mà nhìn thấy mình trần truồng. Mắt hai người đã mở ra. Chúng ta thấy câu Thánh Kinh thật là ngắn ngủi, nhưng diễn tả một cách tinh tế một sự đau thương. Mở ra là lúc đóng lại, thưa anh chị em, mở ra là lúc đóng lại. Adam, Eva đã mở mắt, nhưng họ lẩn trốn không dám nhìn Thiên Chúa. Rồi cả hai đã mở mắt, nhưng lại để tìm lá che thân, không dám nhìn nhau nữa. Thế cho nên, thưa anh chị em, khởi đầu lịch sử nhân loại là đôi mắt mù. Và cái sự mù lòa này chảy dọc theo thời gian, mang tối tăm, mang tội lỗi, mang khổ đau và sự chết vào trong trần thế của chúng ta. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu ngài đã đến trần gian chữa lành cái sự mù lòa ấy, và rồi hàn gắn lại cái vết thương thuở xa ngã cái thời nguyên tổ. Cho nên khi mà liên kết phép lạ Chúa Giêsu chữa người mù từ thuở mới sinh và cái sự mù lòa của nguyên tổ ngày xưa, vâng, thưa anh chị em, chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa sâu xa của cái mầu nhiệm con Thiên Chúa đến trong thế gian. Mù từ thuở mới sinh là mù từ xa xưa, thuở địa đàng. Và Chúa Kitô ngài đã mang lấy ánh sáng cho thế gian, ngài ban cho nhân loại đôi mắt của đức tin. Thì thưa quý ông bà anh chị em, xuyên qua tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay đấy, thì chúng ta có thể tóm tắt có hai loại mù: mù lòa của đôi mắt thể xác và mù quáng của tâm hồn, của đầu óc con người chúng ta. Đúng như thế, người mù bẩm sinh trong tin mừng ngày hôm nay tuy bị mù đôi mắt thể xác, nhưng ngược lại anh ta lại sáng suốt hơn những người Pha-ri-siêu tự cho mình là tinh thông. Thế cho nên ngày hôm nay chúng ta có thể liệt kê ra đây nhiều hình thức mù quáng gây ra những hậu quả rất tai hại cho anh chị em. Thứ nhất, đó là mù quáng vì tham lam. Mù quáng vì tham lam. Chúng ta mở lại sách Các Vua có thuật lại một câu chuyện câu chuyện về hoàng hậu Isabel, vợ của vua Acab. Vì tham lam muốn chiếm đoạt vườn nho của ông lão nghèo Naboth, đã dàn dựng một cái vụ án quy kết Naboth tội nguyền rủa Thiên Chúa và nguyền rủa Đức Vua, rồi tuyên án ông phải bị ném đá cho đến chết. Thế cho nên thưa anh chị em, lòng tham lam đã làm cho hoàng hậu Isabel ra mù quáng đến cái độ đang tâm giết hại một ông lão nghèo vô tội để chiếm đoạt vườn nho của ông ta. Mù quáng vì tham lam. Và cái mù quáng thứ hai chúng ta muốn nói đến ngày hôm nay, đó là mù quáng vì ghen tị. Mù quáng vì ghen tị. Chúng ta cũng mở sách Samuel, chúng ta thấy ghi lại rằng vua Saul rất yêu thương David. Nhưng mà khi mà David chặt đầu tên tướng giặc khổng lồ Goliath để cứu nguy cho toàn dân Israel, và khi mà quay về trong chiến thắng, thì phụ nữ từ hết mọi thành của Israel kéo ra ca hát múa nhảy đón vua Saul với trống con, với tiếng reo mừng, với tiếng não bạt. Và họ hát như thế này: vua Saul hạ được hàng ngàn, còn David hàng vạn. Vâng thưa anh chị em, khi nghe lời ca hát đó thì vua Saul uất lên vì ghen tị. Và lòng ghen tị làm cho nhà vua đâm ra mù quáng. Mù quáng đến cái độ đổi lòng yêu thương ra thù ghét và truy lùng David khắp nơi, quyết giết chết cho bằng được vị anh hùng kiệt xuất này. Mù quáng vì ghen tị. Và cuối cùng một cái mù quáng thứ ba chúng ta muốn nói đến ngày hôm nay, đó là mù quáng vì dục tình. Mù quáng vì dục tình. Khi vua Saul qua đời thì David lên làm vua, nhưng David lại đâm ra mê đắm sắc đẹp của bà Bathsheba, và dục vọng đã làm cho nhà vua đâm mù quáng đến cái độ lập mưu giết chồng của bà này để rồi chính thức cưới bà về làm vợ. Vâng thưa anh chị em, mù quáng vì tham lam, mù quáng vì ghen tị, mù quáng vì dục tình. Cho nên ngày hôm nay chúng ta dừng lại cái câu chuyện Đức Giêsu chữa người mù từ lúc mới sinh, để chúng ta thấy nảy sinh ra hai cách nhìn, hay là hai cái lối hiểu khác nhau giữa Thiên Chúa, mà cụ thể là nơi Đức Giêsu và những người sống cùng thời với Ngài. Chúng ta vẫn nghe Isaiah nói với chúng ta: thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta. Đúng như thế thưa anh chị em, bài đọc một ngày hôm nay chúng ta đã lắng nghe tiên tri Samuel. Ông đã được Thiên Chúa yêu thương chọn và gọi trong cái vai trò là người thông ngôn cho người. Ấy vậy mà ông vẫn có một cái thái độ rất đời, vẫn không có cái nhìn của Thiên Chúa. Rồi bài tin mừng đến lượt các môn đệ của Đức Giêsu, khi mà gặp thấy anh mù thì các ông cũng nhao lên hỏi Đức Giêsu: thưa thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay là cha mẹ của anh ta? Thế cho nên thưa anh chị em, như vậy thì từ Samuel đến các môn đệ của Đức Giêsu là những người sống bên cạnh Chúa, vậy mà họ vẫn có những cái thái độ, những cái nhìn không có chất Chúa khi nhận xét một thực tại. Thế cho nên trước mặt những người, trước mặt Chúa đó, thì những người Pha-ri-siêu và những người Do Thái họ nhận định như thế này: Thiên Chúa hay người của Thiên Chúa phải là đấng tốt lành, thánh thiện, trung thành với lề luật và không bao giờ lại gần gũi với những người tội lỗi. cái suy nghĩ, cái đường lối của những người Pha-ri-siêu và Do Thái là như vậy. Tuy nhiên, chúng ta thấy thái độ của Đức Giê-xu thì lại khác hẳn. Khi mà chữa cho anh mù được sáng mắt ngày hôm nay đúng vào ngày cấm kỵ, đó là ngày Sa-bát theo luật Do Thái, theo luật của Môi-sen, thì Đức Giê-xu đã khẳng định cho chúng ta về cái sứ vụ thiên sai của mình. Ngày Sa-bát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Bởi đó con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát. Thế cho nên thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta dừng lại những suy nghĩ đó để kết luận như thế này: mùa chay là mùa mỗi người chúng ta hãy để cho Thiên Chúa, cho lời Chúa như là ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào tâm khảm hay là tâm sâu tâm hồn của mỗi người chúng ta, để rồi con mắt đức tin của chúng ta sáng lên được như anh mù khi xưa, hầu tránh đi cái tình trạng sáng con mắt thể lý nhưng lại mù con mắt tâm linh. Vâng, cái mù quáng vì tham lam, cái mù quáng vì ghen tị, cái mù quáng vì dục tình trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Có như thế thưa anh chị em, chúng ta mới xứng đáng hồng ân mà Thiên Chúa chỉ ban cho những ai quyết tâm để cho lời Chúa rọi vào cuộc đời và biến đổi cuộc sống của chúng ta nên đúng với tin mừng mà Ngài mời gọi chúng ta.